là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là ghi nhận việc tích hợp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên cổng dịch vụ công quốc gia của tỉnh Yên Bái. Tiếp đó là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Hà, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái và bà Trần Thị Ngọc Lan, bí thư chi bộ tổ dân phố 15, phường Đồng Tâm về các biện pháp nhằm chấm dứt lạm dụng rượu bia. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Đoàn kiểm tra của Ban An toàn Giao thông tỉnh vừa kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông tại thành phố Yên Bái. Trong 9 tháng đầu năm 2020, Ban An toàn Giao thông thành phố Yên Bái đã phát 32.000 tờ rơi tuyên truyền về bảo vệ môi trường, quản lý rác thải và giao thông đường bộ, duy trì nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình cổng trường an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Một số địa phương đã duy trì và đưa vào hoạt động mô hình móc khóa an ninh, mô hình camera an ninh. 9 tháng năm 2020, qua tuần tra kiểm soát, các lực lượng chức năng của thành phố Yên Bái đã phát hiện 2.000 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, trong đó tạm giữ 386 xe, tạm giữ giấy tờ của 664 trường hợp, phát hiện 2 trường hợp vi phạm ma túy, 81 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 12 ô tô, 69 mô tô, phát hiện và xử lý 93 trường hợp vi phạm đỗ xe không đúng quy định. Phạt hành chính thu nộp ngân sách nhà nước gần 1,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, 9 tháng qua trên địa bàn thành phố Yên Bái đã xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông, làm chết 7 người, bị thương 34 người, so với cùng kỳ năm 2019, giảm 14 vụ, giảm 4 người bị thương. Để duy trì tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông những tháng cuối năm, Ban An toàn Giao thông tỉnh đề nghị thành phố Yên Bái tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về luật an toàn giao thông và các quy định về trật tự đô thị nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành an toàn giao thông của người dân, thực hiện hiệu quả luật phòng chống tác hại của rượu bia và nghị định số 100 của Chính phủ, tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông nhằm kéo giảm tai nạn giao thông xuống con số thấp nhất.
Ban An toàn Giao thông tỉnh vừa có buổi làm việc với Ban An toàn Giao thông huyện Yên Bình về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn 9 tháng năm 2020. 9 tháng qua, lực lượng chức năng huyện Yên Bình đã tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Qua đó phát hiện 936 trường hợp vi phạm, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 72 trường hợp. Bên cạnh đó, lực lượng công an xã thị trấn đã phát hiện 677 trường hợp vi phạm, phạt hành chính 310 trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước trên 770 triệu đồng. Ban An toàn Giao thông của huyện đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 4 đợt về kiểm tra trọng tải xe, phát hiện và xử phạt 11 trường hợp vi phạm với số tiền trên 115 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. Huyện cũng đã thường xuyên tổ chức ra quân thực hiện công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông. Nhờ đó, 71 trường hợp đã tự giác thực hiện việc tháo dỡ và cam kết không tái phạm. Tại buổi làm việc, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã đánh giá cao sự nỗ lực của huyện Bình trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm. Đồng thời đề nghị thời gian tới, huyện Bình tiếp tục duy trì và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.
Thực hiện chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy Yên Bái năm 2020, huyện Văn Yên phấn đấu giảm 5,8% hộ nghèo, tương đương với trên 2.000 hộ nghèo trong toàn huyện. Để đạt mục tiêu này, huyện Văn Yên đã huy động sự vào cuộc của cộng đồng để hỗ trợ giúp đỡ người nghèo, xây dựng và nhân rộng mô hình tổ hợp tác để tập hợp các hộ khá, giúp đỡ, tương trợ, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, phát triển kinh tế, giúp các hộ khó khăn sớm thoát nghèo. Hỗ trợ cho người nghèo, cận nghèo, học nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập để phát triển sản xuất, kinh doanh, kết hợp giải quyết các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội khác để thúc đẩy giảm nghèo nhanh và bền vững. 9 tháng năm 2020, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên đã cho trên 1.200 đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vay trên 50 tỷ đồng.
Ngay từ đầu năm 2020, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã phối hợp với xã Dễ Xu Phình tổ chức rà soát các hộ nghèo, hộ có nhu cầu về đầu tư, hỗ trợ để xây dựng kế hoạch, lộ trình hỗ trợ cho các hộ nghèo. Đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh hỗ trợ 21 tấn xi măng và 14.000 viên gạch cho 15 hộ nghèo xã Dễ Xu Phình, tổng trị giá trên 55 triệu đồng để làm nhà cửa, đổ bê tông các tuyến đường thôn bản, làm các công trình phụ trợ tại các hộ gia đình đăng ký thoát nghèo năm 2020. Anh Lý Chờ Giao, bản Ma Lừ Thàng, xã Dễ Xu Phình, huyện Mù Căng Chải chia sẻ: "Tôi đã làm được nhà hơn năm nay, nhưng do không có tiền mua xi măng về láng nền nhà, hôm nay gia đình tôi được hỗ trợ 1 tấn xi măng để láng nền nhà. Tôi cảm ơn Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh lãnh đạo huyện và chính quyền xã. Hiện xã Dễ Xu Phình, huyện Mù Cang Chải có tổng số 491 hộ dân, trong đó 134 hộ nghèo chiếm trên 27%. Để hỗ trợ các hộ gia đình thoát nghèo bền vững theo chỉ đạo của tỉnh ủy, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh còn trích một phần phúc lợi của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh và huyện cùng với sự đóng góp của cán bộ viên chức cho đơn vị để giúp đỡ hỗ trợ cho các hộ nghèo của xã Dễ Xu Phình thoát nghèo trong năm nay. Đặc biệt, giúp gia đình ông Vàng A Chư ở bản Ma Lừ Thàng, xã Dễ Xu Phình làm nhà ở với tổng trị giá 40 triệu đồng. Cùng với việc hỗ trợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, chính quyền địa phương xã Dễ Xu Phình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân, tập trung phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là xây dựng phương án giúp cho từng hộ gia đình thoát nghèo bền vững. Hiện nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân trong diện được thụ hưởng các chính sách ưu đãi tín dụng để vay vốn. Tính đến hết tháng 10 năm 2020, tổng nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội tại xã Dễ Xu Phình là 13 tỷ 865 triệu đồng, tạo điều kiện cho 330 hộ vay theo 10 chương trình tín dụng ưu đãi, đã có phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt. Thời gian qua, các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề về người và tài sản do mưa lũ. Với tinh thần cả nước hướng về miền Trung, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã vận động toàn thể cán bộ công chức, đoàn viên, công đoàn quyên góp mỗi người ủng hộ tối thiểu một ngày lương. Đợt quyên góp này, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã ủng hộ được trên 13 triệu đồng. Những ngày tới, Đảng ủy khối sẽ tiếp tục vận động các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và các cá nhân quyên góp giúp người dân miền Trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống.
Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa phối hợp với Hội Lái xe 21 Yên Bái cho hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng mưa lũ tại các tỉnh miền Trung. Sau 4 ngày phát động, chương trình ủng hộ đồng bào miền Trung của Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Hội Lái xe 21 Yên Bái đã vận động được 10 tấn gạo, 600 thùng nước uống, 1.000 thùng mì tôm, 150 thùng sữa tươi, 500 kg thực phẩm khô, 1 tấn chăn màn và các nhu yếu phẩm, sách vở, đồ dùng học tập và quần áo. Tổng trị giá các phần quà khoảng 400 triệu đồng. Ngay sau khi tập kết được hàng hóa, gần 20 thành viên Hội Lái xe 21 Yên Bái sẽ trực tiếp vận chuyển hàng hóa đến xã Quảng Phương, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình để hỗ trợ đồng bào đang bị thiệt hại do mưa lũ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện yêu cầu của Văn phòng Chính phủ về triển khai việc tích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến và kiểm định việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia, tỉnh Yên Bái đã khẩn trương triển khai nhiều hoạt động thực hiện việc tích hợp cung cấp một số dịch vụ ưu tiên trên cổng dịch vụ công quốc gia nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân và doanh nghiệp khi đến giải quyết các thủ tục hành chính, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh Yên Bái được tích hợp cung cấp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia năm 2020 có 184 thủ tục hành chính. Để việc tích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia theo đúng kế hoạch đề ra, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Viễn thông Yên Bái cung cấp các dịch vụ mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia năm 2020 thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở ban ngành, các địa phương trong tỉnh. Đồng thời tiếp tục rà soát việc xây dựng tích hợp cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, ưu tiên thực hiện trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Đến thời điểm này, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã chạy thử nghiệm được 48 thủ tục hành chính, đồng thời đã tích hợp đưa 29 thủ tục hành chính theo quyết định 411 của Thủ tướng Chính phủ lên Cổng Dịch vụ Công và đang thực hiện chính thức hai dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia gồm lý lịch tư pháp và thông báo khuyến mại. Phấn đấu đến hết tháng 11 sẽ hoàn thành tích hợp kết nối 184 thủ tục hành chính lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Ông Trần Chí Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái cho biết.
Người dân và doanh nghiệp sẽ không phải trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công hay là các sở ban ngành để giải quyết các thủ tục hành chính đó mà chỉ cần đăng nhập vào trong cái cổng dịch vụ công của tỉnh Yên Bái để giải quyết tất cả những cái thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4. Và đối với cái cổng dịch vụ công của tỉnh Yên Bái thì mỗi một người dân chỉ cần đăng nhập vào một cái cổng chung, đó là cái cổng dịch vụ công .yenbai.gov.vn. Đấy thì người dân sẽ phải đăng ký một cái tài khoản. Đấy, cái tài khoản này sẽ được dùng chung cho tất cả các cổng dịch vụ công khác. Thì ngoài đăng nhập trên cái cổng dịch vụ công của tỉnh Yên Bái thì có thể đăng nhập trên cổng dịch vụ công quốc gia để giải quyết các thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 và đã tích hợp với cổng dịch vụ công của tỉnh Yên Bái. Người dân sẽ được bảo mật thông tin đối với cái tài khoản của họ bằng cái mã OTP. Trong thời gian tới thì Trung tâm Phục vụ Hành chính công sẽ tiếp tục thực hiện những chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ, của Ủy ban nhân dân tỉnh để đưa các dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 nhiều hơn nữa lên trên cổng dịch vụ công của tỉnh Yên Bái, cũng như là tích hợp và kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính.
Cùng với đó, các sở ban ngành của tỉnh cũng đã phối hợp tốt với Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông Viễn thông Yên Bái và các bộ ngành trung ương thực hiện tích hợp và triển khai cung cấp dịch vụ liên thông đăng ký điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên cổng dịch vụ công quốc gia, đồng thời triển khai tích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 theo hệ thống tập trung trên cổng dịch vụ công quốc gia đối với thủ tục thông báo sửa đổi bổ sung nội dung chương trình khuyến mại của Sở Công Thương. Chị Nông Thị Thu Hương, chuyên viên văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo chia sẻ.
Sở Giáo dục đã thực hiện tốt nhất là cái thủ tục hành chính là chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông là đã thực hiện 100% tại các trường và các trường đã thực hiện rất là tốt. Hiện nay thì qua cái cách thực hiện đó thì đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho người dân. Người dân không phải đến trước là đến sở giáo dục để thực hiện, nhưng mà sau đó thì đến trung tâm hành chính công. Nhưng hiện nay thì đã thực hiện 100% trên dịch vụ công của tỉnh, đó là thực hiện thao tác qua mức độ 4 là thực hiện tại trường. Các thầy cô giáo ở tại trường rút hồ sơ và nhập hồ sơ trên qua mạng.
Còn đây là ý kiến của chị Nguyễn Thị Hải Lan, chuyên viên văn phòng Sở Công Thương.
Từ khi bắt đầu có cái thực hiện dịch vụ công, nhất là bắt đầu từ tích hợp với lại cổng dịch vụ công quốc gia, thì cái đấy thực sự là rất là tốt, vì là doanh nghiệp có thể ngồi tại nhà làm việc và họ giao dịch tại nhà luôn. Đấy là cũng một cái bước rất là tốt. Thứ hai nhất là hạn chế được cái việc đi lại, thứ hai là hạn chế được cái chi phí của người dân và của doanh nghiệp. Nói chung là từ khi mà bắt đầu thực hiện như thế thì đối với Sở Công Thương thì cái việc giải quyết, kể cả đối với việc giải quyết về cái hành chính công này thì cũng là một bước rất là thuận lợi. Bởi vì là cá nhân chúng tôi làm tại đây thì chúng tôi chỉ là nhận online đối với lại của các doanh nghiệp và cá nhân. Mình có cảm thấy là đúng thì mình sẽ giải quyết luôn, và sai thì mình sẽ gọi điện và yêu cầu các doanh nghiệp, các cá nhân tổ chức phải chỉnh sửa lại, bao giờ đúng thì mình nhận.
Chị Hoàng Thị Hiền, Phó Phòng Hành Chính, Bổ trợ Tư pháp, Sở Tư pháp chia sẻ như sau.
Khi mà triển khai cấp độ 4 thì Sở Tư pháp chúng tôi cũng đã ký kết phối hợp với dịch vụ bưu chính công ích. Người dân chỉ đến các cái điểm bưu điện văn hóa xã, nộp hồ sơ trực tiếp tại các điểm bưu điện văn hóa xã. Rất thuận lợi cho người dân. Người dân cũng không phải đến trung tâm hành chính công của tỉnh mà cũng không phải đến Sở Tư pháp để thực hiện các cái thủ tục hành chính. Sau khi mà thực hiện đấy thì là kết quả là cũng chuyển về theo địa chỉ của người dân, cho nên là đối với cái dịch vụ công ích nhưng mà cấp độ 4 này là rất thuận lợi, tạo điều kiện về chi phí đi lại cho người dân, không phải phiền hà tốn kém thì cái việc đi lại như là thực hiện các cái thủ tục hành chính. Tới đây Sở Tư pháp cũng đã đăng ký là thêm 30% cái thủ tục hành chính được giải quyết trên trực tuyến cũng như là dịch vụ công cấp độ 4.
Việc kiểm thử cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia cũng đang được tỉnh Yên Bái tích cực triển khai tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. Theo đó, các ngành dọc và tỉnh thực hiện khai báo dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 đầy đủ, chính xác, kịp thời trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Căn cứ khả năng thực hiện, tỉnh sẽ đề nghị kiểm thử việc tích hợp cung cấp dịch vụ trên cổng dịch vụ công quốc gia sau khi có sự rà soát của Văn phòng Chính phủ. Viễn thông Yên Bái sẽ xác nhận kết quả kiểm thử đối với các dịch vụ công hoàn thành kiểm thử và sẽ giữ nguyên trạng thái công khai trên cổng dịch vụ công quốc gia. Anh Vũ Việt Thắng, chuyên viên công nghệ thông tin, Viễn thông Yên Bái cho biết.
Để thực hiện các cái việc mà tích hợp cũng như là nâng cấp chỉnh sửa cái hệ thống dịch vụ công của tỉnh Yên Bái thì đối với tôi và cùng với các cái đồng nghiệp là các kỹ sư công nghệ thông tin của VNPT Yên Bái thì đã nỗ lực hỗ trợ Trung tâm Hành chính công tỉnh cũng như các bộ phận phục vụ hành chính công theo nhiều các cái hình thức, ví dụ như hỗ trợ trực tiếp hay là hỗ trợ qua các cái số điện thoại hoặc là qua online, với những cái công việc ví dụ như là thường xuyên cập nhật các cái thay thế, bổ sung, sửa đổi các cái thuộc về cái thủ tục hành chính, trong đó cũng bao gồm cả các cái thủ tục hành chính cái mức độ 3 và 4. Cái thứ hai thì đó là việc nâng cấp chỉnh sửa các hệ thống dịch vụ công theo cái định hướng của tỉnh và của chính phủ. cái công việc thứ ba đó là cái việc hỗ trợ tháo gỡ những cái vướng mắc khó khăn trong cái quá trình xử lý của các cái cán bộ. Cái cuối cùng đó là để thực hiện hiệu quả cái việc mà nộp các cái hồ sơ thủ tục mức độ 3-4 qua mạng, thì chúng tôi xây dựng những cái hướng dẫn bằng video hay bằng hình ảnh giúp cho người dân dễ dàng thao tác hơn trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến.
Nhờ triển khai việc tích hợp cung cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên cổng dịch vụ công quốc gia, nhiều đơn vị doanh nghiệp đã tiết kiệm được thời gian chi phí đi lại cho các hoạt động liên quan đến thủ tục hành chính. Anh Trần Ngọc Tứ, Phó Giám đốc Phòng Khách hàng Tổ chức Doanh nghiệp Viễn thông Yên Bái chia sẻ như sau.
Sau khi có cái hành chính công và thực hiện cái nâng lên cái cấp độ 3 và 4 ý, thì mình ra hành chính công là làm việc thì rất là thuận lợi và tạo được hành chính công ở chỗ một cửa rất là tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho đơn vị giải quyết các công việc nó rất nhanh chóng. Sau khi mà nâng cấp lên nữa thì các văn bản giấy tờ ấy, mình được soạn thảo tại đơn vị và ngồi làm ở đơn vị. Sau đó mình sẽ đưa lên trang hành chính công. Thì đơn vị đã làm cái việc này đã tiết kiệm cho cá nhân và tiết kiệm cho đơn vị rất nhiều thời gian và thủ tục thì rất nhanh gọn, đảm bảo cái chất lượng.
Việc tích hợp cung cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên cổng dịch vụ công quốc gia là hoạt động cụ thể nhằm hiện đại hóa thủ tục hành chính, phù hợp với yêu cầu của xã hội điện tử. Nên tỉnh Yên Bái đang khẩn trương thực hiện góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giúp người dân, doanh nghiệp thuận lợi hơn, góp phần giảm sự lạm quyền của cán bộ, hạn chế trục lợi chính sách khi thực thi nhiệm vụ.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ ngày 15 tháng 11 năm 2020, Nghị định 117 của Chính phủ có hiệu lực quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, trong đó quy định các mức xử phạt đối với hành vi sử dụng rượu bia, các cơ sở vi phạm về bán, cung cấp rượu bia. Đây là vấn đề đang được nhiều người quan tâm. Để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về nghị định này, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Hà, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái và bà Trần Thị Ngọc Lan, Bí thư chi bộ tổ dân phố 15 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Trước hết thì rất cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Câu hỏi đầu tiên xin được hỏi ông Nguyễn Văn Hà, những quy định về xử phạt trong quản lý và sử dụng rượu bia thì được quy định như thế nào trong nghị định 117 thưa ông?
Những quy định về xử phạt trong quản lý và sử dụng rượu bia được quy định trong nghị định 117 từ điều 30 đến điều 37 và tập trung vào các cái nội dung như là vi phạm các cái quy định về uống rượu bia và cái địa điểm không uống rượu bia, các cái quy định về bán cung cấp rượu bia, rồi về khuyến mại rượu bia, về quảng cáo rượu bia, rồi về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan tổ chức trong phòng chống tác hại của rượu bia và các quy định về trách nhiệm của cơ sở kinh doanh rượu bia, rồi về cái thông tin giáo dục truyền thông về phòng chống tác hại của rượu bia và cuối cùng là các vi phạm về tài trợ rượu bia.
Ở nghị định mới này thì lần đầu tiên chính phủ đưa ra mức xử phạt đối với hành vi xúi dục, kích động, lôi kéo và ép người khác uống rượu bia. Vậy theo cả hai vị khách mời thì làm thế nào để xác định đâu là hành vi xúi dục, kích động, lôi kéo và ép người khác uống rượu bia? Xin hỏi ông Nguyễn Văn Hà.
Hành vi xúi dục, kích động, lôi kéo và ép buộc người khác uống rượu bia được hiểu đơn giản là tác động mạnh đến tinh thần, gây ra những cái xúc động mãnh liệt như là lời nói một cách giằng pha hoặc là có những cái hành động giống như là lôi kéo đưa người khác vào trong cái trạng thái mà mất cái tự chủ về bản thân khiến họ phải uống rượu bia. Còn hành vi mà ép buộc người khác uống rượu bia được hiểu là cưỡng ép để buộc người khác phải miễn cưỡng uống rượu bia. Ví dụ như là lãnh đạo là ép nhân viên uống rượu để nói là phải uống để tạo một cơ hội một cái thuận lợi gì đó trong công việc. Đấy là hành vi là bị ngăn cấm. Và cái khó trong cái xử lý hành vi này đó là phải phân định được ranh giới giữa mời rượu và ép rượu. Và người bị ép uống rượu là phải thực hiện việc là tố giác người vi phạm một cách nhanh chóng và phải chứng minh được bản thân bị cưỡng ép mà sử dụng rượu bia qua các cái chứng cứ.
Vâng, thế còn bà Lan, bà nghĩ sao về vấn đề này?
Về nghị định này, đây là một nghị định rất là mới. cưỡng ép người uống rượu bia, tức là muốn lôi cuốn người ta vào cùng với mình để mua vui, và như vậy thì nó sẽ làm cho một cái không khí nó vui lên, nhưng mà chính là cái tác hại của rượu bia lại là hậu quả sau này để gây những cái kết quả chưa tốt.
Thưa ông Hà, hiện nay trên thực tế thì có rất là nhiều những cơ sở bán rượu bia nhỏ lẻ như tại các cửa hàng tạp hóa, tại các quán ăn bình dân hay tại các gia đình nấu rượu bia thủ công, đặc biệt là ở các vùng nông thôn. Vậy thì đối với những trường hợp này thì có nằm trong khung xử phạt nào không thưa ông?
Về những trường hợp này thì nằm trong khung xử phạt được quy định tại Điều 31. Vi phạm các cái quy định về bán, cung cấp rượu bia sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng. Đối với một trong các cái hành vi như là bán rồi cung cấp rượu bia cho người chưa đủ 18 tuổi, rồi không niêm yết thông báo về không bán rượu bia cho người chưa đủ 18 tuổi tại cái vị trí dễ nhìn của cái cơ sở bán rượu bia, hay là trong cái điều 35 vi phạm các quy định về trách nhiệm của cơ sở kinh doanh rượu bia thì có thể phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng đối với một trong các cái hành vi như là cung cấp thông tin không đầy đủ rồi không chính xác về hoạt động kinh doanh của cơ sở theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, rồi không nhắc nhở hoặc là có cái biển cảnh báo đối với khách hàng về việc là không điều khiển phương tiện giao thông sau khi uống rượu bia.
Thưa bà Lan ạ, theo quy định thì bán rượu bia cho người chưa đủ 18 tuổi thì sẽ bị phạt. Vậy thì cái điều này theo bà thì nó có gây khó cho những cơ sở bán rượu bia hay là người dân không ạ?
Thì theo tôi nghĩ như này, có. Vì dù có quy định hẳn hoi đi nữa thì không người bán hàng nào lại chịu khổ làm cái việc này như vậy, vì họ sẽ mất khách và họ sẽ mất lợi nhuận. Muốn xử phạt phải có chứng cứ hình ảnh, người làm chứng về việc người dưới 18 tuổi. Nhưng mà nghị định lại không có quy định là cho phép người bán hàng được kiểm tra giấy tờ tùy thân khi nghi ngờ người mua rượu chưa đủ 18 tuổi. Sai trẻ em đi mua rượu, mua thuốc lá. Rượu là chuyện bình thường từ lâu nay. 15 tháng 11 tới đây, sai con đi mua rượu có thể bị phạt tiền. Trong nhân dân thì đây đã là một cái thói quen rồi.
Câu hỏi cuối cùng xin được dành cho cả hai vị khách mời, đó là để tăng hiệu quả thực thi các quy định của Nghị định 117, quy định các mức xử phạt đối với những hành vi sử dụng rượu bia, các cơ sở vi phạm về bán, cung cấp rượu bia. Theo các vị khách mời thì chúng ta cần phải có những cái biện pháp nào đến những đối tượng nào ạ? Xin hỏi ông Nguyễn Văn Hà.
Để tăng hiệu quả thực thi các cái quy định này thì theo tôi thì chúng ta cần phải có những cái biện pháp rõ ràng, cụ thể, thiết thực, như là về biện pháp phòng ngừa tác hại của rượu bia tại cộng đồng, như là cần tuyên truyền tới cộng đồng tham gia tuyên truyền và thực hiện các cái quy định của pháp luật về phòng chống tác hại của rượu bia, rồi lồng ghép hoạt động phòng chống tác hại của rượu bia vào các cái phong trào, các cái hoạt động hay là quy ước việc hạn chế hoặc là không uống rượu bia tại cái đám cưới, rồi đám tang hoặc các cái lễ hội. Rồi đối với tại các cái cơ sở kinh doanh rượu bia cũng phải tuân thủ các cái quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh rượu bia, và kể từ ngày luật có hiệu lực thì không được mở mới điểm bán rượu bia để tiêu dùng tại chỗ trong cái bán kính là 100m tính từ cái khuôn viên của cơ sở y tế, rồi trường mầm non, rồi cơ sở giáo dục phổ thông. Rồi về biện pháp trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan tổ chức trong phòng chống tác hại của rượu bia thì người đứng đầu cơ quan tổ chức cần có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung như là nhắc nhở, yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm quy định, rồi tổ chức thực hiện hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc mọi người thực hiện đúng những quy định về không được uống rượu, bán rượu bia tại các cái địa điểm thuộc quyền quản lý.
Vâng, thế còn bà Lan, bà nghĩ sao về vấn đề này?
Trước hết là tôi nhất trí hoàn toàn với ý kiến của ông Hà. Nhưng mà riêng về người dân ý, thì chúng tôi thấy được cái công tác bảo vệ thanh thiếu niên để tránh khỏi cái tác động từ những cái quảng cáo. Hạn chế uống các cái nước hoa quả lên men, trá hình. Đây chính là những cái chất có nồng độ cồn. Và người lớn trong gia đình phải là tấm gương sáng cho trẻ con noi theo. Nếu mà một ông bố mà say rượu thì rất khó là phải sai con đi mua rượu. Từ đấy nó làm cái hình ảnh rất là phản cảm. Mình ngầm giáo dục cho con là sau này sẽ bắt chước bố. Kết hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội, trong khu dân cư, nêu cao cái vai trò của các tổ chức, chi bộ cơ sở và đưa vào những cái tiêu chí thi đua đánh giá các cái đơn vị. có nhiều cái kênh truyền thông để tuyên truyền nội dung Nghị định 117 ở các cái, nhất là những cái buổi phát thanh của đài truyền thanh truyền hình của tỉnh, của thành phố. Và sau một thời gian thực hiện ý, thì chúng tôi nghĩ là nên có cái sơ kết, tổng kết, đánh giá, khen thưởng và báo cáo nhân điển hình để chúng ta tuyên truyền rộng rãi trong toàn cộng đồng.
Cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Tuổi Trẻ. Thưa quý vị và các bạn, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, trong thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng, thường xuyên quan tâm đến công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để giới thiệu cho đảng xem xét và kết nạp, từ đó bổ sung lực lượng đảng viên trẻ, đảm bảo sự kế thừa, phát triển và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chuyên mục Tuổi Trẻ hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe phản ánh Yên Bái chú trọng công tác phát triển đảng trong đoàn viên thanh niên.
Xác định công tác phát hiện bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho đảng để xem xét kết nạp có vai trò rất quan trọng. Vì vậy, những năm qua, tỉnh đoàn Yên Bái luôn tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên thanh niên phấn đấu rèn luyện, được đứng trong hàng ngũ của đảng. Trong đó, tỉnh đoàn Yên Bái đã tổ chức triển khai sâu rộng nhiều phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò xung kích tình nguyện sáng tạo của tuổi trẻ trong nhiều lĩnh vực. Các cơ sở đoàn đã tích cực chủ động tham mưu với cấp ủy, tổ chức nhiều hoạt động, đảm nhận nhiều nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương với các công trình phần việc như tu sửa, làm đường giao thông nông thôn, khai hoang ruộng nước, thu gom, xử lý chất thải, kéo điện thắp sáng đường quê, hỗ trợ xóa nhà rột nát, khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, tặng học bổng cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua các hoạt động này đã thu hút tập hợp được đông đảo các đoàn viên thanh niên tham gia, tạo điều kiện để các đoàn viên thanh niên cống hiến sức trẻ. Từ đó, có ý chí phấn đấu vươn lên để trở thành người đảng viên. Anh Đỗ Văn Thành, Bí thư huyện đoàn Văn Yên nói:
trong thời gian tới, xác định công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, động cơ phấn đấu vào đảng cho đoàn viên thanh niên là nội dung quan trọng cần thực hiện. Thứ hai là cần phải đổi mới nội dung hoạt động của các tổ chức đoàn cơ sở, tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt và phấn đấu trở thành đảng viên. Thứ ba là Ban Thường vụ huyện đoàn Văn Yên sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đoàn trên toàn huyện chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể để tổ chức phát động và triển khai sâu rộng các chương trình phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ như là Tuổi Trẻ Văn Yên chung tay xây dựng nông thôn mới, Tuổi Trẻ Văn Yên vì cuộc sống cộng đồng, Tuổi Trẻ Văn Yên tự hào tiến bước dưới cờ đảng.
Với nhiều phong trào được triển khai sâu rộng, sôi nổi ngay từ cơ sở đã giúp nhiều đoàn viên thanh niên khẳng định bản thân, từ đó phấn đấu rèn luyện vào đảng. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã giới thiệu 990 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp, trong đó đã có 355 đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Là một trong những đoàn viên ưu tú của xã Minh Quán, huyện Trấn Yên được kết nạp trong năm 2020, đoàn viên Nguyễn Thị Kim Oanh không chỉ tích cực tham gia các phong trào hoạt động của đoàn mà còn là người luôn đi đầu trong phát triển kinh tế. Gắn bó với nông thôn ngay từ nhỏ nên khi lập gia đình, Oanh đã cùng chồng xây dựng mô hình nuôi gà Ai Cập siêu trứng. Hiện nay Oanh đang duy trì mô hình chuồng trại khoảng 2.000 con gà một lứa, trung bình mỗi ngày có thể thu hoạch từ 600 đến 700 trứng, đem về nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Với Oanh, được đứng trong hàng ngũ của đảng là động lực để chị có thêm bản lĩnh và nghị lực vươn lên. Chị Nguyễn Thị Kim Oanh, thôn 1, xã Minh Quán, huyện Trấn Yên cho biết:
là một đoàn viên trẻ, tôi thấy bản thân mình cần tích cực rèn luyện, phấn đấu trong phát triển kinh tế gia đình cũng như trong các phong trào của địa phương và được đứng trong hàng ngũ của đảng cũng là động lực để tôi cố gắng phấn đấu.
Thực tế cho thấy nhiều đoàn viên thanh niên được đứng trong hàng ngũ của đảng đã phát huy vai trò vị trí của mình trên các lĩnh vực được giao, tạo được uy tín đối với cấp ủy đảng. Nhiều đảng viên trẻ được giữ các trọng trách quan trọng trong cấp ủy đảng cơ sở, trong các cơ quan đơn vị, đã góp phần xây dựng khối đoàn kết phát triển kinh tế xã hội địa phương. Ông Nguyễn Kỳ Phong, Bí thư Đảng ủy xã Minh Quán, huyện Trấn Yên khẳng định:
đoàn viên xã Minh Quán hiện nay các là trong tổ chức đảng khoảng trên 40 đồng chí, so với tỷ lệ đảng viên trong toàn đảng bộ thì chiếm tỷ lệ không cao. Tuy nhiên các đồng chí trẻ thì đã tham gia vào các cái lực lượng công tác xã hội khác, nhưng còn lại ở địa phương thì đóng vai trò hết sức là quan trọng, đi đầu trong các phong trào thi đua lao động sản xuất, phong trào thi đua yêu nước. Và các đồng chí đảng viên trẻ thì luôn gương mẫu nỗ lực trong phát triển kinh tế, và các đồng chí đảng viên trẻ cũng đã có những cái mô hình có tính lan tỏa lớn và để cho các bạn đoàn viên thanh niên ấy là tham quan, học tập và nhân rộng trong chương trình phát triển kinh tế.
thanh niên là giường cột của nước nhà, đoàn thanh niên là cánh tay đắc lực, là đội hậu bị của Đảng. Đó là sự tin tưởng tuyệt đối mà Đảng Cộng sản Việt Nam dành cho thanh niên. Chính vì thế công tác bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên trong đoàn viên thanh niên là một nhiệm vụ quan trọng. Qua đó góp phần đảm bảo sự kế thừa, phát triển và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.